là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 10 tháng 9 năm 2012 và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ bàn giao nhà tù Bagram lại cho Afghanistan. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Islamabad, nhưng trước hết Nguyễn Trung và Chu Uyên lược thuật các tin quan trọng khác trong ngày.
Cơ quan nguyên tử năng quốc tế yêu cầu được tiếp cận địa điểm quân sự của Iran.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lên án chính phủ và lực lượng nổi dậy Syria.
Phó Tổng thống Iraq đang tại đảo tuyên bố án tử hình là một trò lường gạt.
Và phe ủng hộ Bắc Kinh thắng xích sao trong cuộc bầu cử ở Hồng Kông.
Chúng tôi cũng có bài tường trình về vụ tranh chấp đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật của thông tín viên đài VOA tại Islamabad. Hôm nay, Hoa Kỳ đã bàn giao quyền kiểm soát nhà tù Bagram cho giới hữu trách Afghanistan. Theo tường trình của thông tín viên Sharon Ben, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai mô tả cuộc chuyển giao này là một bước quan trọng hướng đến việc công nhận chủ quyền quốc gia của Afghanistan. Mời quý vị nghe Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Hơn 3.000 tù nhân bị giam giữ ở Bagram. Nhà tù này cùng những nhà tù khác trên khắp Afghanistan giờ đây thuộc quyền kiểm soát của Kabul. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Afghanistan Janan Musazai ca ngợi việc chuyển giao này.
Afghanistan tái khẳng định cam kết đối xử nhân đạo với tất cả mọi tù nhân và những người bị câu lưu theo nghĩa vụ quốc gia và quốc tế của chúng tôi.
Nhưng bà Rachel Reed, thuộc Tổ chức Nhân quyền Open Society Afghanistan, lo ngại về những quy định mơ hồ về việc giam giữ có tính chất ngăn ngừa, mà theo đó, bà nói rằng Afghanistan có thể cầm giữ những tù nhân tương lai. Bà Reed nói, kinh nghiệm ở nhiều nước cho thấy việc giam giữ rất dễ bị lạm dụng, bởi vì nó cho phép chính phủ giam người mà không thông qua xét xử và thường không có luật sư biện hộ. Bà Reed cũng cho biết có sự khác biệt nghiêm trọng giữa phía Mỹ và Afghanistan về việc phải làm gì với khoảng 50 tù nhân không phải người Afghanistan đang bị cầm tù tại Bagram. Bà nói ít nhất 30 tù nhân không phải người Afghanistan là từ nước láng giềng Pakistan.
Because the Afghans do not want the Americans to keep holding these third country nationals in Afghanistan.
Bà Reed nói, Afghanistan không muốn Mỹ tiếp tục giam giữ công dân nước thứ ba ở Afghanistan. Như thế, nhà tù Bagram là một Guantanamo thu nhỏ. Bà Reed cho biết, các quan chức Afghanistan muốn phía Mỹ hoặc là trao trả tù nhân hoặc là đưa họ ra khỏi Afghanistan. Nhưng Phó Phòng Công vụ Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế tại Afghanistan, ông Jamie Grabeel, nói rằng những người được gọi là công dân nước thứ ba không phải là đối tượng được nhắc tới trong bản ghi nhớ giữa hai nước về việc chuyển giao nhà tù Bagram.
Their status will be a subject of future discussions at the U.S. Department of Defense and Department of State level.
Tình trạng của họ sẽ là chủ đề thảo luận trong tương lai ở cấp Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ. Cho đến lúc đó, họ vẫn sẽ thuộc quyền kiểm soát của Mỹ.
Ông Grabeel nói thêm rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Afghanistan không giới hạn thẩm quyền của Mỹ trong việc bắt và giam giữ tù nhân. Ông nói rằng những người bị giam giữ sẽ được bàn giao cho chính quyền Afghanistan theo đúng trình tự. Nhà tù Bagram đã trở thành biểu tượng cho sự kiểm soát của Mỹ ở Afghanistan. Một số quan chức Afghanistan nói các tù nhân bị ngược đãi ở đó. Cuộc chuyển giao diễn ra một ngày trước ngày kỷ niệm lần thứ 11 vụ tấn công khủng bố của Al-Qaeda ngày 11 tháng 9 trên đất Mỹ, khiến nước này đem quân đến Afghanistan. Al-Qaeda đã dành cho nơi ẩn náu an toàn tại Afghanistan lúc phe Taliban còn cai trị ở đó. Theo lịch trình, lực lượng tác chiến quốc tế sẽ rời khỏi Afghanistan vào năm 2014.
Trong khi đó, thưa quý vị, các giới chức Afghanistan cho biết một thiếu niên đánh bom tự sát đã tự làm nổ tung mình gần trụ sở của NATO tại thủ đô Kabul hôm thứ Bảy, làm ít nhất 6 thường dân thiệt mạng, trong đó có các trẻ em đường phố. Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO lãnh đạo đã lên án vụ đánh bom, nói rằng các hành vi đó đã lợi dụng các cá nhân yếu đuối và ép buộc họ phải thực hiện những hành vi khủng khiếp. Cảnh sát Kabul cho biết kẻ đánh bom mới có 14 tuổi. Taliban nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, nhưng nói rằng kẻ đánh bom là nam giới ở độ tuổi 20. Một phát ngôn viên cho biết mục tiêu của vụ nổ là cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ. Các giới chức nói rằng một số đại sứ quán phương Tây nằm gần địa điểm xảy ra vụ nổ. Vụ đánh bom hôm thứ Bảy là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tấn công tại thủ đô Afghanistan vào lúc nước này chuẩn bị cho cuộc rút quân của phần lớn các lực lượng tác chiến nước ngoài vào năm 2014.
Hôm nay, Giám đốc Tổ chức Giám sát Hạt nhân Liên Hiệp Quốc yêu cầu Iran dành cho các quan sát viên quyền tiếp cận ngay tức thời một địa điểm quân sự gây tranh cãi mà họ tin là Iran có thể đã thực hiện các cuộc thử nghiệm liên quan đến chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Bày tỏ sự bất bình trước thái độ thiếu hợp tác của Iran, ông Yukiya Amano, Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế IAEA, tuyên bố cơ quan này cần phải thẩm định các hoạt động tại căn cứ quân sự Parkin của Iran. Iran nói rằng cáo buộc về việc phát triển vũ khí hạt nhân tại địa điểm vừa kể là vô căn cứ. Tehran nói chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình. Một tổ chức khảo sát, khảo cứu của Hoa Kỳ đã có được những hình ảnh chụp bằng vệ tinh hồi tháng 5 cho thấy Iran có thể đang âm mưu phá hủy các dấu vết của cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân tại Parkin. Bất kể các yêu cầu của Liên Hiệp Quốc đòi đến các địa điểm này, ông Amano cho biết đã không đạt được kết quả cụ thể nào trong các cuộc họp hồi tháng riêng với các đại diện phía Iran. Tình trạng bế tắc diễn ra khi các nước Âu Châu tuần rồi cho biết họ đang cứu xét thêm các biện pháp trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của Tehran. Hôm qua, Iran lại công kích việc bàn tới các biện pháp cấm vận của Liên Hiệp Âu Châu, gọi đó là hành động vô trách nhiệm. Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmandaras nói rằng các cấm vận của Tây Phương là vô hiệu và lỗi thời. Tuần rồi, tờ báo Úc cho biết Israel và Hoa Kỳ cam kết sẽ ngăn chặn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn còn thời gian để theo đuổi giải pháp ngoại giao.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lên án chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy là chọn con đường bạo lực và sức mạnh thay vì đối thoại. Ông phát biểu vào lúc đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria họp với các giới chức Ai Cập và Liên đoàn Ả Rập tại Cairo. Trong bài phát biểu khai mạc hôm nay trước một khóa họp kéo dài trong 3 tuần của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông Ban cũng khiển trách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là không có được một lập trường thống nhất nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria. Ông Ban nói với các đại biểu rằng ông lo lắng trước các cuộc oanh tạc nhắm vào thường dân của lực lượng chính phủ ở Syria. Ông bày tỏ sự quan ngại trước những căng thẳng phe phái gia tăng, tình hình nhân quyền suy đồi và một thái độ thiếu thiện chí của các bên lâm chiến nhằm chấm dứt bạo lực qua các phương tiện hòa bình. Ông ca ngợi Hội đồng Nhân quyền và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã hành động đáp lại vụ khủng hoảng ở Syria, trong khi chỉ trích Hội đồng Bảo an vẫn còn chia rẽ về vấn đề này. Ông Ban hối thúc các quốc gia và phía Syria phải đoàn kết sau các nỗ lực ngoại giao của tân đặc sứ Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Lakhdar Brahimi. Ông Brahimi đang có mặt ở Cairo để dự các cuộc họp với Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi và giới chức Liên đoàn Ả Rập trước một chuyến đi dự trù đến Damascus lần đầu tiên trong tư cách đặc sứ. Một người phát ngôn của ông Brahimi nói ngày tháng cho chuyến đi đến Syria sẽ được ấn định một khi các chi tiết được chung quyết. Hôm nay, ông Brahimi tuyên bố sau các cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil Al-Rabi rằng sứ mạng của ông rất gay go, nhưng nói thêm rằng ông không có quyền từ chối bất kỳ sự trợ giúp nào mà ông có thể cung cấp cho nhân dân Syria. Được hỏi liệu ông có gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad hay không, ông nói ông hy vọng là sẽ gặp, nhưng không biết chắc. Trong khi đó, thông tấn xã của Iran trích lời một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Iran nói rằng ông Brahimi sẽ đến thăm Iran, một đồng minh trung kiên của Tổng thống Assad, sau chuyến đi tìm hiểu sự thực tại Syria. Phát ngôn viên của ông Brahimi nói đặc sứ Liên Hợp Quốc không có kế hoạch đi thăm Iran. Vị đặc sứ quốc tế trước đây, ông Kofi Annan đã từ nhiệm vào cuối tháng 8 sau khi đưa ra lời chỉ trích gay gắt việc các cường quốc thế giới không chấm dứt bạo lực. Tại Geneva, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc bà Navy Pillay bày tỏ sự lạc quan liên tục về vụ xung đột ở Syria. Bà nói việc sử dụng vũ khí hạng nặng của chính phủ Syria và những vụ pháo kích vào những khu dân cư đông đúc đã đưa đến con số thường dân bị thương vong cao và dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng. Bà Pillay kêu gọi chính phủ Syria dành quyền tiếp cận cho một ủy ban điều tra độc lập để đánh giá các vụ vi phạm. Trong khi đó, thưa quý vị, Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói ít nhất 5 người thiệt mạng ngày hôm nay khi máy bay của chính phủ oanh tạc một loạt các quận do phe đối lập chiếm đóng ở Aleppo. Cũng có tin về số thương vong ở thủ đô Damascus và thành phố Dara ở miền Nam. Không thể kiểm chứng một cách độc lập số liệu do chính phủ và phe đối lập đưa ra. Lực lượng an ninh Syria và phe nổi dậy đã giao tranh để giành quyền kiểm soát Aleppo từ nhiều tháng nay. Cuộc giao tranh đã làm hư hại những ống dẫn nước tại thủ đô thương mại của Syria và đưa đến tình trạng thiếu nước mà cả hai bên lâm chiến đổ lỗi cho nhau. Giới tranh đấu nói vụ xung đột ở Syria đã làm ít nhất 27.000 người thiệt mạng. Liên Hợp Quốc xác định số tử vong là 20.000.
Phó Tổng thống người Hồi giáo Sunni đang tại đảo của Iraq nói rằng án tử hình dành cho ông là do động cơ chính trị và nói rằng ông sẽ không từ Thổ Nhĩ Kỳ quay về nước trong vòng 3 ngày như được yêu cầu. Ông Tariq al-Hashimi gọi cuộc xét xử ông là bất hợp pháp và tố cáo Thủ tướng Nouri al-Maliki đang dàn dựng vụ xử trong khuôn khổ của một trò trả thù về chính trị. Ông Hashimi đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chính phủ Iraq do phe Hồi giáo Shia lãnh đạo đưa ra các cáo buộc đối với ông sau ngày binh sĩ Hoa Kỳ rút khỏi Iraq. Ông sẽ được đưa ra xử lại nếu chịu quay về Baghdad, nhưng ông đã từ chối nói rằng ông sẽ không bao giờ được xét xử một cách công bằng. Các nhà lãnh đạo Sunni ủng hộ ông Hashimi, tố cáo chính phủ của ông Maliki tìm cách gạt họ ra ngoài lề một cuộc thỏa thuận chia sẻ quyền lực, có nghĩa là để bảo vệ hành động chống lại bạo động sắc tộc tiếp tục lan tràn tại Iraq. Tòa kết tội vắng mặt ông Hashimi và người con rể là âm mưu sát hại một giới chức an ninh Shia và một luật sư. Ông Hashimi bác bỏ các cáo buộc là ông đã giám sát đội bán quân sự, chịu trách nhiệm sát hại các đối thủ chính trị, các giới chức an ninh và người hành hương Shia trong một thời kỳ kéo dài 6 năm.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt hoạt động sai trái ở Trường Sa. Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay các hoạt động ở bãi cạn Bàn Thang thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam trích phát biểu của người phát ngôn Lương Thanh Nghị ngày 9 tháng 9 khẳng định việc một số quan chức cấp cao của Đài Loan gần đây ra cắm cờ và tuyên bố chủ quyền tại bãi cạn Bàn Thang là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động của Đài Loan làm căng thẳng và phức tạp thêm cho tranh chấp Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Đài Loan dừng ngay và không tiến hành thêm các hoạt động sai trái làm leo thang căng thẳng Biển Đông. Lời yêu cầu của phía Việt Nam được đưa ra sau khi một số quan chức cấp cao của Đài Loan hôm 31 tháng 8 ra thăm đảo Ba Bình, tức đảo Thái Bình theo cách gọi Đài Loan, và cắm quốc kỳ trên bãi cạn Bàn Thang để tái khẳng định chủ quyền tại đây. Phát biểu nhân chuyến đi này, người dẫn đầu phái đoàn là ông Hu Weijen, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan, đã đề cao sự thành công của Đài Loan trong việc quản lý hành chính đảo Ba Bình trong suốt 60 năm qua. Trước đó, một phái đoàn thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan cũng ra thăm đảo Ba Bình và trở về đất liền hôm 29 tháng 8. Chuyến thăm Ba Bình của các quan chức cấp cao Đài Loan được thực hiện ngay trước khi Đài Loan tiến hành tập trận bằng đạn thật trên đảo này từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 9 năm nay. Ba Bình là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa. Việt Nam nói đảo này thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Đài Loan chiếm đóng trái phép. Còn Đài Loan thì tuyên bố hòn đảo này do Đài Loan nhận chủ quyền đầu tiên vào năm 1947 và đã duy trì sự hiện diện thường trực tại đây kể từ năm 1956 tới nay.
Tổng thống Philippines nói Việt Nam ủng hộ Manila trong tranh chấp Biển Đông. Việt Nam và Malaysia bày tỏ sự ủng hộ đối với Philippines trong vụ tranh chấp lãnh hải có liên quan đến Trung Quốc ở Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Đó là tuyên bố của Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm 9 tháng 9 khi trở về nước sau hội nghị thượng đỉnh APEC tại Vladivostok, Nga. Báo điện tử Rappler.com ngày 10 tháng 9 trích phát biểu của Tổng thống Aquino nói rằng lãnh đạo của Việt Nam và Malaysia đã thể hiện sự ủng hộ nồng nhiệt đối với Philippines về các vấn đề có hiệu ứng rộng lớn trong khu vực, nhất là các cuộc thảo luận liên quan tới Biển Đông. Tin GMA cùng ngày cũng loan tin rằng, tại các cuộc họp song phương với lãnh đạo của Malaysia và Việt Nam hôm 9 tháng 9, bên lề thượng đỉnh APEC, lập trường của Philippines trong vấn đề Biển Đông đã được Hà Nội và Kuala Lumpur hậu thuẫn. Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario cho hay Tổng thống Aquino và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang cùng thúc đẩy tăng cường hợp tác trong việc xử lý các thách thức mà cả hai nước đang gặp phải trong tranh chấp Biển Đông. Ông Rosario nói Việt Nam là một đối tác của Philippines trong phương diện hợp tác để tìm cách cùng giải quyết những thách thức trong vấn đề Biển Đông và cùng làm việc với các nước khác trong khối ASEAN, cũng như các đối tác đối thoại của ASEAN hầu tiến tới một giải pháp hòa bình dựa theo luật quốc tế.
Australia, Singapore kêu gọi các bên bình tĩnh trong vấn đề Biển Đông. Australia và Singapore ngày 10 tháng 9 kêu gọi các bên bớt làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông và khuyến cáo rằng các tranh chấp chủ quyền tại vùng biển này có thể làm ảnh hưởng tới những tiến bộ về hòa bình và kinh tế hàng mấy thập niên nay tại châu Á. Tin Asia One ngày 10 tháng 9 trích dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Australia Bob Carr và người đồng nhiệm phía Singapore Kay Shanmugam kêu gọi một giải pháp ôn hòa dựa trên luật lệ cho các tranh chấp giành chủ quyền trên Biển Đông. Ngoại trưởng Australia nói, cả Australia và Singapore đều muốn thấy căng thẳng được xoa dịu ở Biển Đông và các tiến bộ về kinh tế đạt được trong 40 năm qua tại châu Á, đặc biệt là tại Đông Nam Á, tiếp tục được duy trì và phát triển. Người đứng đầu ngành ngoại giao Australia khẳng định Australia không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông và sẽ tiếp tục thảo luận với các bên để kêu gọi cho một giải pháp hòa bình theo đúng luật quốc tế. Ngoại trưởng Singapore thì nhấn mạnh cả Singapore và Australia đều có lợi ích to lớn trong giải pháp ôn hòa đối với các tranh chấp chủ quyền tại vùng biển giàu tài nguyên này.
Hai nhân vật bất đồng chính kiến, mãn án tù. Hai nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc và Phạm Văn Trội ở miền Bắc bị tù về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, lần lượt mãn án 4 năm vào ngày 10 và 11 tháng 9 năm nay. Ông Túc đã được phóng thích sáng ngày 10 tháng 9, theo nguồn tin từ gia đình của ông. Tối cùng ngày, bà Bùi Thị Rà, vợ nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc, xác nhận tin này với VOA Việt ngữ.
Ông Túc về lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay là ngày 10 tháng 9. Đúng 4 năm, không được ân xá một ngày nào cả. Anh không nhận anh tội mà anh cũng không ký vào cái bị phạt tù 4 năm. Anh không ký vào đấy, mà anh không trả cái tiền án phí. Anh không trả, anh bố tôi chẳng có tội gì mà tôi phải chịu tiền án phí. Ở trong trại giam thì anh bố nó khổ cực lắm. Ăn uống không ra sao, với lại ép o ép mọi vấn đề, ôm đau như thế nhưng mà o ép mọi vấn đề khổ lắm. Sức khỏe của anh ấy thì ốm yếu nhưng mà tinh thần của anh ấy thì vững chắc lắm. 4 năm chồng tôi đi tù thì chỉ vì dân vì nước. Mẹ con tôi ở nhà rất tự hào. Chúng tôi người thì là chồng tôi vì dân vì nước chứ không phải là chồng tôi ăn trộm ăn cắp.
Tối ngày 10 tháng 9, gia đình nhà hoạt động Phạm Văn Trội cũng cho biết là nhân vật bất đồng chính kiến này sẽ được phóng thích vào ngày 11 tháng 9, đúng ngày mãn án 4 năm. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, vợ ông Trội cho biết.
Gia đình em thì cũng đã được chính quyền thông báo chính thức, nhận được cái giấy mời của Ủy ban Nhân dân xã, tức là 14 giờ ngày 11 tháng 9 thì anh Trội có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Trương Dương. Anh Trội kết án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế. Tính đến ngày mai là ngày 11 tháng 9 thì anh Trội không được giảm một ngày một giờ hết. Anh ấy vẫn luôn khẳng định cái việc làm của anh ấy làm là hoàn toàn đúng, chính đáng.
Cả hai nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc và Phạm Văn Trội bị bắt từ năm 2008 sau khi có các hoạt động kêu gọi dân chủ, đa đảng đa nguyên tại Việt Nam. Ông Túc từng tham gia treo biểu ngữ ở Hải Phòng, kêu gọi bảo vệ chủ quyền Việt Nam trước sự xâm lấn của Trung Quốc. Ông Trội là tác giả của nhiều bài viết về nhân quyền, chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi đất đai của người dân. Ông từng được Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch trao tặng giải thưởng quốc tế Helmut Hamet, vinh danh các ngòi bút can đảm bị đàn áp chính trị hồi năm 2010. Năm 2009, nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc chống giam giữ tùy tiện khẳng định rằng việc Hà Nội giam giữ ông Trội là hành động sai trái, vi phạm nhân quyền.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, quyết định của Nhật Bản hôm nay định mua các hòn đảo đang tranh chấp mà Trung Quốc nói là thuộc lãnh thổ của họ, đang gây thêm căng thẳng giữa hai nước láng giềng ở châu Á. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA William Ide gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Tiếp theo một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo chính phủ Nhật Bản, chánh văn phòng nội các Nhật Osamu Fujimura loan báo các kế hoạch của Tokyo nhằm xúc tiến thỏa thuận và các mục tiêu của Nhật Bản muốn quốc hữu hóa các hòn đảo không có người ở. Các hòn đảo này nằm gần khu vực dầu trữ lượng cá và gần vùng nước được cho là có nhiều tiềm năng dồi dào về dầu khí, mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài. Ông Fujimura tìm cách hạ giảm tác động có thể về quyết định vừa kể và nhấn mạnh rằng Nhật Bản chỉ chuyển giao quyền sở hữu vùng đất này từ tay tư nhân qua tay nhà nước. Ông Fujimura nói Nhật Bản không muốn vấn đề này can dự đến ban giao Trung Nhật. Ông nói điều quan trọng là tránh những hiểu lầm và Tokyo đã tiếp xúc chặt chẽ với Trung Quốc về vấn đề qua các kênh ngoại giao. Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cảnh báo Nhật Bản chớ đưa ra những quyết định sai trái về vụ tranh chấp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố một thông cáo nghiêm khắc lên án Nhật Bản về quyết định đó và nêu ra rằng những ngày bắt nạt Trung Quốc không còn nữa. Thông cáo nói chính phủ Trung Quốc sẽ không ngồi yên nhìn chủ quyền của họ bị vi phạm. Nhà khoa học chính trị Trường Đại học Ngoại giao Trung Quốc Vương Phàm nói có phần chắc chính phủ sẽ tiến hành một số biện pháp gắt gao chống lại Tokyo để đáp lại. Ông Vương nói chính phủ Nhật Bản phải biết rằng hành động như thế này sẽ mang lại các hậu quả và sẽ phải đối mặt với các hậu quả đó. Ông nói rằng quyết định của Nhật Bản có thể có tác động lớn đối với các quan hệ thương mại và ngoại giao. Nhưng tình hình có thể leo thang tới mức nào thì chưa rõ. Lần chót căng thẳng leo thang nghiêm trọng giữa Trung Quốc và Nhật Bản là vào năm 2010, khi một tàu tuần duyên của Nhật Bản đụng vào một chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc khi đang đuổi chiếc tàu này ra khỏi vùng đảo có tranh chấp. Sau khi chính quyền Nhật Bản quyết định giữ thuyền trưởng chiếc tàu của Trung Quốc, Bắc Kinh đã đáp lại bằng cách đình chỉ các cuộc trao đổi chính trị và văn hóa và ngưng xuất khẩu đất hiếm cho Nhật Bản.
Chính phủ thân Bắc Kinh của Hồng Kông đã thắng trong cuộc bầu cử hội đồng lập pháp, nhưng các đối thủ ủng hộ dân chủ vẫn giữ được quyền phủ quyết về các chính sách trong tương lai của đảo quốc này, kể cả các cải tổ trong nước. Các nhà phân tích đã trông đợi một thành tích mạnh hơn của phe ủng hộ dân chủ sau khi phe này lãnh đạo một loạt các cuộc biểu tình ồ ạt chống lại chính quyền của ông Lương Chấn Anh. Các cuộc biểu tình đó đã thu hút được sự phẫn nộ của quần chúng đối với các cách thức mà ông Lương xử lý một số vấn đề, nhất là đề nghị của chính quyền đòi các trường học phải mở các lớp dạy về lòng yêu nước Trung Quốc. ông Lương đã hủy bỏ kế hoạch này hôm thứ Bảy, một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử. Ông nói rằng ông đưa ra quyết định vừa kể sau khi lắng nghe ý kiến của nhiều tổ chức. Nhiều người e ngại rằng đề nghị vừa kể là một thủ đoạn của chính quyền Bắc Kinh nhằm nhồi sọ thanh thiếu niên Hồng Kông để họ phải nhắm mắt ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. 53% cử tri hợp lệ đã đi bỏ phiếu, tăng so với 45% người đi bầu trong cuộc bầu cử năm 2008. Cư dân Hồng Kông trực tiếp bầu 40 ghế đại biểu, 5 ghế nhiều hơn so với số ghế họ được quyền bầu trước đây. 5 ghế mới này thuộc một đơn vị bầu cử lớn hơn của Hồng Kông. Một số ít người trong cộng đồng và các nhóm chuyên gia bầu cho nhóm 30 ghế còn lại. Phần lớn các ứng cử viên có khuynh hướng ủng hộ chính phủ và thân với Bắc Kinh. Bắc Kinh đã hứa cho Hồng Kông theo một thể chế dân chủ hoàn toàn và cho phép cư dân được quyền chọn nhà lãnh đạo của họ trước năm 2017 và một cơ quan lập pháp đầy đủ trước năm 2020.
Thưa quý vị, các cuộc thăm dò ý kiến chính trị mới cho thấy Tổng thống Obama hiện vượt trước ông Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa, trong khi hai ứng viên bước vào 8 tuần cuối cùng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Hai ứng viên hầu như ngang nhau trong các cuộc thăm dò một tuần trước sau khi kết thúc đại hội toàn quốc của phe Cộng Hòa. Nhưng sau khi ông Obama chấp nhận đề cử ứng viên Tổng thống nhiệm kỳ 2 của phe Dân Chủ tại đại hội của đảng này hồi tuần trước, 4 cuộc thăm dò cho thấy ủng hộ dành cho ông đang tăng lên.
Một phát ngôn viên của quân đội Mali cho biết một binh sĩ bị cho là thủ phạm đã sát hại 16 nhà thuyết giảng Hồi giáo tại một trạm kiểm soát của quân đội. Phát ngôn viên Idrissan Traore hôm nay nói với đài VOA rằng quân đội không chịu trách nhiệm về vụ hạ sát này. Giới chức này cho biết hành động này không phải do quân đội Mali, mà đó là do một binh sĩ duy nhất. Anh ta đã bị câu đơ và cuộc điều tra đang tiếp diễn.
Chu Uyên và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Sau đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Kính thưa quý vị thính giả, nhiều ứng cử viên gốc Việt đắc cử trong cuộc đầu phiếu Hội đồng Hành chánh địa phương tại bang New South Wales, Australia hồi cuối tuần. Australia theo thể chế liên bang với 6 tiểu bang và 2 lãnh thổ, và ở mỗi nơi, cử tri đều phải đi bầu 3 cấp chính quyền. Đó là bầu cử liên bang khoảng 3 năm một lần, bầu cử tiểu bang khoảng 3-4 năm một lần và bầu cử hội đồng hành chánh địa phương 4 năm một lần. Tất cả các cuộc bầu cử đều có tính cách bắt buộc và cử tri bị phạt tiền nếu không đi bầu mà không có lý do chính đáng. Vào ngày thứ Bảy 8 tháng 9, một cuộc bầu cử hội đồng hành chánh địa phương đã được tổ chức trên khắp tiểu bang New South Wales. Thông thường, công luận chính giới và công luận truyền thông toàn quốc ít chú ý đến các cuộc bầu cử hội đồng hành chánh địa phương. Tuy nhiên, năm 2012 là một ngoại lệ, có thể trong bối cảnh đảng lao động đã bị thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử tiểu bang New South Wales hồi tháng 3 năm 2011 sau 15 năm cầm quyền, và đảng lao động ở cấp liên bang sẽ phải đối diện với cử tri trên toàn quốc, kể cả tại New South Wales, trong vòng 12 tháng sắp tới. Giới chuyên gia phân tích thời sự tìm kiếm những dấu hiệu để xem liệu đảng lao động có cơ may phục hồi và liệu liên đảng tự do quốc gia đang cầm quyền tại New South Wales, nhưng đang ở thế đối lập liên bang, có tiếp tục thế thượng phong hiện nay hay chăng? Trong cộng đồng người Úc gốc Việt, cuộc bầu cử hội đồng thành phố hồi cuối tuần tại Sydney cũng rất được chú ý vì sự hiện diện tranh cử của nhiều ứng cử viên gốc Việt trong các liên danh chính đảng. Đây là một chiều hướng khích lệ cho thấy người Úc gốc Việt quan tâm nhiều đến tiến trình hội nhập chính trị, vì chính quyền địa phương là nơi đào luyện hữu hiệu cho chính trị gia tương lai ở cấp tiểu bang và liên bang. Theo luật sư Lưu Tường Quang, một người quan sát hội nhập chính trị và sinh hoạt nghị trường nhiều năm tại Australia, cộng đồng người Úc gốc Việt đã thành công rất sớm trong tiến trình hội nhập chính trị. Từ cuối thập niên 1980, tức là chỉ trên 10 năm định cư, thành phố Fairfield tại New South Wales đã có phó thị trưởng gốc Việt và hai thành phố North Richmond và Footscray tại tiểu bang Victoria đã có thị trưởng gốc Việt. Vào giữa thập niên 1990, Thượng viện Victoria tại Melbourne cũng đã có thành viên gốc Việt, Thế nhưng, bước vào đầu thế kỷ thứ 21, tiến trình hội nhập chính trị của người Việt bỗng nhiên sa sút. Chẳng những người gốc Việt chưa bao giờ có mặt ở chính trường liên bang, vắng mặt trên chính trường tiểu bang, mà nhân số nghị viên gốc Việt cũng bị giảm hạ rõ rệt. Với một nhân số trên 250.000 người và là cộng đồng sắc tộc lớn hàng thứ 6 trong xã hội văn hóa đa nguyên Úc Châu, đây không phải là một thành tích đáng hãnh diện, theo lời của ông Lưu Tường Quang. Bởi vậy, cộng đồng người Việt đã rất quan tâm đến cuộc bầu cử hội đồng thành phố, đặc biệt là tại thủ phủ Sydney hồi cuối tuần. Tại ba nơi có đông người Việt định cư là thành phố Merrifield ở nội thành, thành phố Bankstown và thành phố Fairfield thuộc vùng Tây Nam, nhiều ứng cử viên gốc Việt đã có mặt tranh cử. Cả ba hội đồng thành phố này đều nằm trong sự kiểm soát của Đảng Lao động. Vào ngày thứ Hai 10 tháng 9, việc kiểm phiếu được tiếp tục, nhưng kết quả sơ khởi cho thấy có thể 4 ứng cử viên gốc Việt sẽ trở thành nghị viên, và đây là một gia tăng hơn gấp đôi so với cuộc bầu cử hồi năm 2008. Kết quả này còn tùy thuộc vào cuộc kiểm phiếu chung cuộc được Ủy hội bầu cử New South Wales chính thức loan báo và không bị vô hiệu hóa bởi tòa án tranh tụng bầu cử. Tại Merrifield, một người gốc Việt duy nhất đã tranh cử với tư cách độc lập và không tạo được ấn tượng gì. Tại thành phố Bankstown, nhân số ứng cử viên gốc Việt đông đảo hơn trong liên danh Đảng Lao động và liên danh Đảng Tự do và Độc lập. Ứng viên Toàn Nguyễn, tức là luật sư Nguyễn Quốc Toàn, phó chủ tịch Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do New South Wales, nhận được nhiều sự chú ý vì anh đã có thành tích phục vụ cộng đồng người Việt nói chung và là một huynh trưởng năng động của gia đình Phật tử Việt Nam. Định cư tại Úc cùng với gia đình khi mới 10 tuổi, luật sư Nguyễn Quốc Toàn đã được chọn ở vị trí số 2 trong liên danh Đảng Lao động và đã đắc cử vào hội đồng thành phố Bankstown. Nghị viên Toàn Nguyễn cho biết cảm tưởng là anh cảm thấy nhẹ người sau mấy tuần lễ vận động tranh cử và anh đang chờ đợi chính thức bước vào hội đồng thành phố Bankstown để phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, chiến trường sôi động hơn cả là tại thành phố Fairfield, bao gồm Capramatta, là thủ phủ người Việt tại Úc, vì đây là nơi tranh cử quyết liệt giữa ứng viên gốc Việt thuộc Đảng Lao động, ứng viên gốc Việt theo Đảng Tự do nhưng tranh cử với tư cách độc lập và ứng viên độc lập gốc Việt. Trong liên danh Lao động khu Capravale, ông Lý Tấn Kiển được chọn ở vị trí số 2 nên việc ông đắc cử nghị viên là điều hiển nhiên. Liên danh độc lập mà cô Đài Lê làm thủ ủy và liên danh độc lập của ông Trần Nhân đã phải vận động tích cực trong sự thiếu vắng yểm trợ của một guồng máy đảng. Cô Đài Lê, tức Lê Trang Đài, là thành viên Đảng Tự do, đã từng tranh cử dân biểu tiểu bang đơn vị Capramatta và ông Trần Nhân là nghị viên mãn nhiệm. Cả hai đều thuộc thế hệ trẻ, gốc Việt, đã định cư tại Úc với tư cách tị nạn, có khả năng và tinh thần phục vụ cộng đồng. Trong văn thư song ngữ Việt-Anh, cô Đài Lê đã nhấn mạnh với cử tri rằng cuộc bầu cử chính quyền địa phương vào ngày 8 tháng 9 năm 2012 quan trọng nhất đối với cộng đồng người Việt ở hội đồng thành phố Fairfield. So với cộng đồng rộng lớn của chúng ta trong khu vực này, thì chúng ta đã bị lãng quên trong thời gian quá dài. Chúng ta thiếu đại biểu, cũng như không có tiếng nói mạnh mẽ trong hội đồng. Kết quả sơ khởi cho thấy cô Đài Lê đã đạt được trên 28% số phiếu hợp lệ, tức là hơn một quota để đắc cử nghị viên. Tranh cử với phương châm cộng đồng trên hết, ông Trần Nhân đã đạt được khoảng 16% số phiếu bầu thị trưởng Fairfield, tức là đứng số 2 sau ứng viên Lao động Frank Carbone, với 45% phiếu bầu. Đây là một thành tích đáng kể của ông Trần Nhân. Fairfield là địa điểm an toàn của Đảng Lao động, nên việc ông Frank Carbone đắc cử thị trưởng không phải là điều ngạc nhiên. Ông Trần Nhân cũng đạt được khoảng 12% tổng số phiếu nghị viên tại khu Capravale, tức là đứng hàng thứ 3 sau liên danh Lao động Frank Carbone và liên danh Đài Lê, nhưng trước các liên danh Đảng Xanh, Đảng Unity và Độc lập khác. Ở vị trí này, nghị viên Trần Nhân có hy vọng tái đắc cử. Nhiều ứng viên gốc Việt thuộc các liên danh khác tại các khu còn lại của thành phố Fairfield không có cơ may đắc cử. Trên căn bản tiểu bang New South Wales, kết quả sơ khởi cho thấy Đảng Tự do thắng lớn trong kỳ bầu cử hội đồng thành phố New South Wales năm 2012. Tại căn cứ địa của Đảng Lao động là thành phố Liverpool, một công dân Úc theo Hồi giáo và chỉ mới 30 tuổi đã giành được chức vụ thị trưởng cho Đảng Tự do, và Đảng Tự do lần đầu tiên kiểm soát được hội đồng thành phố này. thất bại nặng nề hơn đảng lao động, đó là đảng xanh. Ngay cả tại các đơn vị nội thành là nơi mà đảng xanh đã từng có nhiều ảnh hưởng, sự chiến thắng của đảng tự do tại tiểu bang New South Wales trong cuộc bầu cử hồi cuối tuần sẽ làm hài lòng liên danh tự do quốc gia ở cấp liên bang. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 298. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, ta ôn lại những động từ theo sau bởi một gerund, tức là động từ có đuôi ing, hay bởi một động từ chưa chia, infinitive, tức là to, sau đó theo sau bởi một động từ. Ta cũng học cách đặt câu với vài động từ gọi là causative verbs, động từ hàm ý sai khiến, bắt buộc ai làm gì, như là have, let, make và get. Bây giờ đến phần thực tập. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh những chữ đã học. Động từ thứ nhất, admit. Anh học sinh thú nhận đã gian lận trong khi làm bài trắc nghiệm. Quý vị có trả lời là the student admitted cheating on the test. The student admitted cheating on the test. Động từ thứ hai, avoid. Hãy nói bằng tiếng Anh. Cô ta tránh nói chuyện với tôi sau khi chúng tôi cãi nhau. Quý vị có trả lời là she avoided talking to me after our quarrel. Động từ thứ ba, consider. Chúng tôi đã xét sẽ dọn nhà vào ở Washington. Quý vị có trả lời là we considered moving into Washington. Động từ dislike là không thích. Họ không thích làm việc vào Chủ nhật. Quý vị có trả lời là they dislike working on Sundays. They dislike working on Sundays. Động từ thứ năm, mind. Bạn vui lòng chờ đây vài phút nhé. Quý vị có hỏi rằng do you mind waiting here for a couple of minutes? Do you mind waiting here for a couple of minutes? Động từ thứ sáu, practice, là thực tập. Hãy nói bằng tiếng Anh. Con đã tập đàn piano hôm nay của con chưa? Quý vị có trả lời là have you practiced your piano lesson today? Have you practiced your piano lesson today? Động từ thứ bảy, advise. Bác sĩ riêng của bà ta khuyên bà đi khám một bác sĩ chuyên môn. Có hai cách trả lời. Thứ nhất, her private doctor advised seeing a specialist. Và cách thứ hai, her private doctor advised her to see a specialist. Nhận xét, nếu có một túc từ object theo sau advise, thì động từ theo sau ở infinitive có to. Tương tự, động từ allow. Họ không cho phép hút thuốc trong nhà hàng này. Quý vị có trả lời là they do not allow smoking in this restaurant. Hay là they do not allow customers to smoke in this restaurant. Vậy xem nhận xét trên ta thấy nếu có túc từ customers đi theo sau thì động từ theo sau ở infinitive có to, tức là to smoke. Quý vị nghe lại. They do not allow smoking in this restaurant. But they do not allow customers to smoke in this restaurant. Động từ thứ 9, forget. I forgot reading the novel Robinson Crusoe when I was a child. I forgot reading the novel Robinson Crusoe when I was a child. Khi còn bé, tôi đã đọc cuốn truyện Robinson Crusoe mà tôi quên rằng mình đã đọc cuốn sách đó. Phân biệt với forgot theo sau bởi một infinitive. I forgot to lock off the computer when I left. Tôi quên không tắt máy vi tính khi về. Lẽ ra tôi phải tắt máy khi về, nhưng tôi quên đã không tắt máy. I forgot to lock off the computer when I left. Động từ thứ 10, regret. Tôi rất tiếc phải báo cho bạn biết là chức vụ của bạn sắp bị bãi bỏ. I regret to inform you that your position is being eliminated. Vậy ta dùng regret theo sau bởi động từ của đuôi ing khi hành động, hướng về quá khứ. Thí dụ, I regret leaving school at 15. It was a big mistake. Tôi ân hận phải bỏ học lúc mới 15 tuổi. Thật là một lầm lỗi lớn. Còn ta dùng regret theo sau bởi to và infinitive khi ta loan một tin không vui cho ai. Thí dụ, we regret to inform passengers that the 1:30 p.m. flight to New York is 1 hour late. Chúng tôi ân hận loan tin để hành khách biết là chuyến bay 1 giờ rưỡi chiều đi New York bị trễ mất 1 giờ. Tương tự, I regret to say that I won't be able to help you. Tôi ân hận cho bạn hay là tôi không thể giúp bạn được. Tiếp theo sang phần thực tập số 2. Quý vị hãy chọn hình thức gerund hay là infinitive trong ngoặc đơn. Her parents would not trong ngoặc đơn. A. Let. B. To let. C. Letting her to keep a pet. Her parents would not let to let letting her keep a pet. Cha mẹ cô bé không cho cô nuôi một con vật cưng. Vậy quý vị chọn hình thức nào? A. Let. B. To let. C. Letting. Câu trả lời là A. Let. Her parents would not let her keep a pet. Tiếp theo. She made me A. To take. B. Take. C. Taking off my shoes before I went into her house. Bà ta bắt tôi phải cởi giày để ở ngoài cửa trước khi bước vào trong nhà bà. Quý vị chọn to take, take hay là taking. She made me to take, take, taking off my shoes before I went into her house. Câu trả lời là take. Câu khác. They promise A. Sell. B. To sell. C. Selling the old house to their cousin. Họ hứa bán ngôi nhà cũ cho người anh em họ. Quý vị chọn hình thức nào? Câu trả lời là to sell. They promise to sell the old house to their cousin. Câu khác. My son decided A. Buy. B. Buy. C. To buy a new car. Con tôi định mua một chiếc xe hơi mới. Quý vị chọn hình thức nào? A. Buy. B. Buying. C. To buy. Câu trả lời là my son decided to buy a new car. Câu khác. Tôi mong gặp cô tôi tuần tới. I'm hoping A. See. B. To see. C. Seeing my aunt next week. Câu trả lời của quý vị là I'm hoping to see my aunt next week. Tiếp sau đây là phần thực tập 3. Quý vị hãy nghe hai câu xem nghĩa có khác nhau không. He continued talking. He continued to talk. Hai câu nghĩa có khác nhau không? Câu trả lời đúng là không. Hai câu sau đây, quý vị nghe có nghĩa có khác nhau không? I like speaking French. I like to speak French. Câu trả lời là có khác. I like to speak French whenever I am in a French restaurant. Tôi thích nói tiếng Pháp bất cứ dịp nào tôi ở trong một nhà hàng Pháp. Có sự lựa chọn thì dùng infinitive sau like. Sau đây, hai câu có khác nghĩa không? I like reading và I like to read. Trả lời có khác một chút. I like reading, tôi thích đọc sách, nói tổng quát, nói chung. Còn I like to read, trong hoàn cảnh như có người hỏi, "Are you going to see a movie tonight?" "No, thanks. I like to read." "Bạn có đi xem phim tối nay không?" "Không, tôi thích ở nhà đọc sách." Có sự lựa chọn. Dùng infinitive sau like. Chúng ta hãy thực tập tiếp. We enjoyed A. The bike. B. Bike. C. Biking. When we were in the countryside. Câu trả lời là we enjoyed biking when we were in the countryside. Câu khác. We now got used to A. Work. B. Working under hard conditions. Câu trả lời đúng là working under hard conditions. Sau đây chúng ta sang phần causative verbs, tức là động từ chỉ sự bắt buộc hay sai ai làm gì. Có những động từ causative verbs có nghĩa thụ động, như là have và get. Thí dụ, have. She had her car serviced last week. She had her car serviced last week. Tuần trước, cô ấy đưa xe cho người ta sửa. Mẫu câu là subject, have, the object, và tới past participle. Thí dụ tương tự, I had my hair cut this morning. Sáng nay tôi đã đi hớt tóc. Tự tôi không hớt tóc lấy được. Tôi phải nhờ người thợ hớt tóc cắt hộ tôi. Subject. Tiếp theo là have. Tiếp theo là object và past participle. Sau nữa là động từ get. I can't get that child to go to bed. Tôi không thể dỗ cho đứa bé đi ngủ. Vậy chúng ta dùng chữ get. Tiếp theo là một object. Tiếp theo là to. Và tiếp theo là verb. Quý vị nghe lại. I can't get that child to go to bed. Tôi không thể dỗ đứa bé đi ngủ. Get your mother to help you. Get your mother to help you. Hãy nhờ má giúp cho. See if you can get the car to start. Hãy xem. Có thể cho xe nổ máy được không? How did you get your children to clean their bathroom? Làm cách nào mà bạn bắt các cháu phải lau chùi nhà tắm của chúng? Have cũng có tính cách thụ động nếu theo sau bởi past participle. Thí dụ, I had my house painted last week. Tuần trước, tôi thuê người sơn nhà của tôi. Phân biệt với, they had their son arrive early. Đó là một causative verb. She had her children cook dinner for her on her birthday. Vào ngày sinh nhật bà ấy bắt các con nấu bữa ăn tối cho bà. Tương tự trong nhóm causative verbs là let và make, nghĩa là bắt ai làm gì. Hai động từ này đi theo sau bởi một object và một base form of the verb. Thí dụ, the teacher let the students do the homework again. Thầy giáo bắt các học sinh phải làm lại bài tập. Hay là the teacher made the students do the homework again. Nhận xét là trong những câu này, let và make nghĩa giống nhau. Vậy tóm lại là ba động từ let, have hay make có chung một mẫu câu là subject, verb, object, verb, object. I let him clean up the mess on the carpet. Tôi bắt nó phải lau sạch chỗ nó làm dơ trên tấm thảm. I had him clean up the mess. Hoặc là I made him clean up the mess. Let hay là had hay made đều cùng một nghĩa là bắt. Những động từ này, nếu có động từ theo sau, thì động từ thứ hai nó không có to ở đằng trước. The doctor had the nurse take the patient's pulse. Bác sĩ bảo nữ y tá đo mạch máu bệnh nhân. I have the mechanic check my car. Tôi bảo người thợ máy xem máy xe của tôi có gì trục trặc không. My father let me drive his new car. Ba tôi cho phép tôi lái chiếc xe mới của ông. The teacher made the students do the homework again in class. Thầy giáo bắt học sinh ở lại lớp, làm cho xong bài rồi mới cho về nhà. Vậy, phân biệt ba động từ này. Động từ thứ hai theo sau không có to đằng trước. Với động từ get, how can you get your children to clean their bathroom? Bà làm cách nào mà bắt các cháu lau chùi nhà tắm của chúng? How can you get your son to take the bitter medicine? Bà làm cách nào mà bắt cháu chịu uống thuốc đắng? Nhưng chúng ta nên phân biệt là có những động từ như allow, ask, tell và persuade, theo sau bởi động từ thứ hai có to ở đằng trước. I allowed him to clean up the mess. Tôi để anh ta lau dọn cho sạch chỗ làm dơ. I asked him to clean up the mess. Tôi yêu cầu anh ta dọn cho sạch chỗ làm dơ. I told him to clean up the mess. Cũng tương tự như vậy. I persuaded him to clean up the mess. Tôi thuyết phục anh ta dọn cho sạch chỗ làm dơ. Còn khi diễn tả một lời yêu cầu hay ước mong ai làm điều gì, thì theo sau ở subjunctive mood. Thí dụ, I insisted that he do his homework again. I insisted that he do his homework again. Tôi đòi anh ta phải làm lại bài. He do, đó là subjunctive mood. I suggested that John do his homework again. I recommended that John do the homework again. Vậy sau động từ insist, suggest, recommend, theo sau bởi that, thì ta dùng subjunctive. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nước Nga bây giờ đã là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Là một quốc gia có GDP vào khoảng 1.800 tỷ đô la, gia nhập WTO sẽ đưa kinh tế nước Nga vào khuôn khổ của cơ chế thương mại toàn cầu, cùng lúc sẽ mang lại thêm nhiều cơ hội mới về thương mại giữa Nga và Hoa Kỳ. Nước Nga làm thủ tục gia nhập WTO vào tháng 6 năm 1993. Các thành viên WTO phê chuẩn tư cách thành viên của Nga ngày 16 tháng 12, 2011 và Nga là thành viên chính thức kể từ 22 tháng 8 năm 2012 sau khi phê chuẩn các điều kiện để làm thành viên. Trong những lần đàm phán trước khi gia nhập, chính phủ Hoa Kỳ và các thành viên WTO khác kêu gọi Nga giải thể các rào cản thương mại và các thói quen không phù hợp với những quy tắc của WTO. Họ cũng kêu gọi Nga ban hành những luật lệ và quy định tương thích với các quy tắc của WTO. Sau khi Nga đã thực hiện những hứa hẹn về thuế quan, mức thuế nhập khẩu của Nga sẽ ở vào khoảng 7,3%, giúp người tiêu dùng Nga có thể mua hàng nhập khẩu với giá rẻ hơn. Là thành viên của WTO, người ta trông đợi Nga sẽ thiết lập những mức thuế có thể dự báo được, luật thương mại của Nga sẽ minh bạch hơn, và Nga sẽ tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp thương mại của WTO. Cùng lúc, Hoa Kỳ sẽ thu xếp để ngưng áp dụng luật Jackson-Vanik và quy chế PNTR đối với Nga, để chỉ còn áp dụng các quy định của WTO. Trong một bài viết hồi gần đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng chấm dứt áp dụng luật Jackson-Vanik và quy chế PNTR cho Nga sẽ là một sự đầu tư để Nga có thể tạo ra một xã hội cởi mở hơn và thịnh vượng hơn như Hoa Kỳ muốn thấy. Hoa Kỳ hiểu rằng giai cấp trung lưu ở Nga lâu nay vẫn kêu gọi một chính quyền minh bạch hơn và dễ quy trách hơn. Họ cũng muốn có một hệ thống chính trị hiện đại hơn và một nền kinh tế đa dạng hơn. Ngoại trưởng Clinton nói, Hoa Kỳ muốn ủng hộ những khát vọng đó. Trao đổi thương mại giữa Mỹ và Nga trong những năm qua, mỗi năm mỗi tăng, nhưng vẫn còn thấp so với tiềm năng. Kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ cho Nga chỉ bằng 1% xuất khẩu toàn cầu của Hoa Kỳ. Tăng cường mức xuất khẩu sang Nga sẽ tạo thêm cơ hội mới cho các công ty của Mỹ. Sự thay đổi đó cuối cùng sẽ làm xã hội Nga trở nên công bằng và thông thoáng hơn. Và về lâu về dài, Nga sẽ là một đối tác tốt hơn của Mỹ.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Chính phủ Yemen nói rằng lực lượng của họ đã hạ sát viên chỉ huy số 2 của mạng lưới Al-Qaeda tại Yemen. Một trang mạng của Bộ Quốc phòng Yemen ngày hôm nay loan tin Saeed Al-Sheri, người Ả Rập Saudi, là một trong số các phần tử chủ chiến bị hạ sát trong cuộc hành quân tại tỉnh Hadramaut ở đông bộ Yemen. Không có thêm chi tiết nào khác. Hoa Kỳ đã chính thức chuyển giao quyền soát một nhà tù gây nhiều tranh cãi cho chính phủ Afghanistan, bất chấp mối bất đồng về số phận của một số tù nhân. Trong khi đó, thì các giới chức nước này cho biết một thiếu niên đánh bom tự sát đã tự làm nổ tung mình gần trụ sở của NATO tại thủ đô Kabul ngày hôm thứ Bảy, làm ít nhất 6 thường dân thiệt mạng, trong đó có cả các trẻ em đường phố. Hôm nay, Giám đốc của Tổ chức Giám sát Hạt nhân Liên Hợp Quốc yêu cầu Iran dành cho các thanh sát viên quyền tiếp cận ngay tức thời một địa điểm quân sự gây tranh cãi mà họ tin là Iran có thể đã thực hiện các cuộc thử nghiệm liên quan đến chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy là chọn con đường bạo lực và sức mạnh thay vì đối thoại. Ông Ban Ki-moon phát biểu vào lúc đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria họp với các giới chức Ai Cập và Liên đoàn Ả Rập tại Cairo. Chính phủ thân Bắc Kinh của Hồng Kông đã thắng trong cuộc bầu cử hội đồng lập pháp, nhưng các đối thủ ủng hộ dân chủ vẫn giữ được quyền phủ quyết các chính sách trong tương lai của đảo quốc này, kể cả các cải tổ trong nước. Các nhà phân tích đã trông đợi thành tích mạnh hơn của phe ủng hộ dân chủ sau khi phe này lãnh đạo một loạt các cuộc biểu tình ồ ạt chống lại chính quyền của ông Lương Chấn Anh. Các cuộc thăm dò ý kiến chính trị mới cho thấy Tổng thống Obama hiện vượt trước ông Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa, trong khi hai ứng viên bước vào 8 tuần cuối cùng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Hai ứng viên hầu như ngang nhau trong các cuộc thăm dò một tuần trước, sau khi kết thúc Đại hội Toàn quốc của phe Cộng Hòa.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.